Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Thưa quý thính giả, hôm nay 26 tháng 3 là ngày kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự kiện ý nghĩa với nhiều thế hệ người Việt Nam có thanh xuân gắn liền cùng màu áo xanh đầy những hoài bão và khát khao cống hiến. Với tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ, sau 3 tuần triển khai tháng thanh niên, 186 công trình thanh niên với tổng trị giá gần 7 tỷ 500 triệu đồng đã được tuổi trẻ thành phố Cần Thơ thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai 32 hoạt động chuyển đổi số, chuyển tải thông tin đến gần 10.500 đoàn viên thanh niên và người dân thành phố, thực hiện sửa chữa xây mới, thắp sáng 12 km đường giao thông nông thôn, xây mới 6 cầu giao thông với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Thực hiện mới 9 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cũng tổ chức 18 hoạt động tư vấn việc làm cho gần 28.800 đoàn viên thanh niên, tặng 200 suất học bổng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, Đoàn khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức ngày đoàn viên kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Sau lễ khai mạc đã diễn ra các trò chơi dân gian nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên trong khối. Trong khuôn khổ ngày đoàn viên, các cơ sở đoàn còn thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại huyện Thới Lai với chiều dài 1.300m. Các hoạt động chuyển đổi số như tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng các ứng dụng quản lý điện nước Internet. Trước đó, quận đoàn Cái Răng, Phong Điền cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Sáng nay, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023, các cấp bộ đoàn quận Bình Thủy đã thực hiện 9 công trình, 22 phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 được nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ như Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh tổ chức sáng nay. Sau khi kết thúc đợt chạy, các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao như thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và các môn thể thao truyền thống, các trò chơi vận động dân gian. Ngoài đó, kêu gọi toàn dân tham gia tập thể dục thể thao, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa tác dụng của tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chiến dịch giờ trái đất năm 2023 có chủ đề là tiết kiệm điện thành thói quen. Sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 298.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 555 triệu 600 ngàn đồng. Năm 2023 là năm thứ 15 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với sự quan tâm hưởng ứng của 63 tỉnh thành phố. Không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong vòng một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp cần phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Cần Thơ cũng là một trong các tỉnh thành phố trên cả nước đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất 2023 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối qua. Tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ còn tổ chức thắp nến thay cho đèn LED để phục vụ khách và tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Sáng nay, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức hội nghị công tác chi hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ tại Cần Thơ. Các đại biểu đánh giá hoạt động sáng tác chi hội thời gian qua, đồng thời trao đổi đề xuất các giải pháp nhằm phát huy, nâng cao chất lượng tác phẩm của hội viên để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ trong thời kỳ mới. Sau hội nghị, chi hội sẽ mở trại sáng tác từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2023. Xoài là một trong những mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nhờ có dùng nguyên liệu lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030. Cả nước có khoảng 140.000 hectare xoài, sản lượng 1.500.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu nâng lên 650 triệu đô la. Mục tiêu của ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang là tăng cường liên kết để tăng sản lượng xuất khẩu xoài cát quả lọc lên khoảng 60% vào năm 2025. Trong khi giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động khi vượt trên mốc quan trọng là 2.000 đô la Mỹ một ounce, giá vàng trong nước dao động trong khoảng 67.150.000 đến 67.450.000 đồng. Giới phân tích cho rằng, mối lo ngại về việc các ngân hàng Mỹ bị thiếu vốn xuất hiện sẽ là yếu tố giúp vàng tăng giá. Trên thị trường thế giới, ngày cuối tuần, giá vàng giao ngay đã giảm 0,8% xuống 1.977,01 đô la Mỹ một ounce. sau khi tăng lên 2.002,89 đô la Mỹ một ao lúc đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,6% xuống 1.983,80 đô la Mỹ một ounce. Như vậy, giá vàng đã tăng hơn 7% trong tháng này và đang ở mức gần cao kỷ lục trên 2.000 đô la Mỹ một ounce ghi nhận hồi tháng 3 năm 2020 trước những lo ngại xung quanh lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Bộ Công an vừa mới đưa ra khuyến cáo người dân khi xách hành lý hộ người lạ có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nặng nề. Bộ Công an đề nghị người dân khi được nhờ cầm hộ hàng hóa, nhất là cầm hộ qua biên giới, cần phải kiểm tra, xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật không. Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi vận chuyển trái phép ma túy, hàng hóa bị nghiêm cấm, nhất là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới. Trong khi hàng giả, hàng nhái được bày bán ở nhiều chợ nông thôn thì hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra âm ỉ suốt dọc tuyến biên giới, khiến tình hình càng trở nên phức tạp. Chính vì vậy, việc tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thị trường của các ngành chức năng sẽ góp phần quan trọng làm lành mạnh thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại Sóc Trăng, lô hàng 800 bao tương đương 40 tấn đường cát ngoại nhập không có giấy tờ hợp lệ vừa bị lực lượng công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ. Trên bao bì thể hiện đây là đường có xuất xứ từ Thái Lan. Sự chênh lệch quá lớn về giá đường nội và đường ngoại hiện nay là một trong những lý do thôi thúc các hành vi vận chuyển đường, nhất là đường Thái Lan vào Việt Nam theo con đường không chính thức. Hội nghị nước Liên Hợp Quốc năm 2023 vừa bế mạc với việc thông qua chương trình nghị sự về nước và nhiều cam kết ý nghĩa khác. Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên đã quan ngân Hội nghị nước Liên Hợp Quốc 2023 đưa vấn đề nước làm ưu tiên trong chương trình nghị sự toàn cầu, giống lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nước trên thế giới. Đảng Quốc gia Thái Thống Nhất đã chính thức đề cử Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vào vị trí ứng cử viên số 1 trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 14 tháng 5. Trong khi đó, một lãnh đạo khác của đảng này, chủ tịch đảng, ông Pirapan, cũng đã được đề cử làm ứng cử viên số 2 với khẩu hiệu đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục. Ông Prayut và Đảng Quốc gia Thái Thống Nhất hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều cử tri với những lời hứa đảm bảo phúc lợi xã hội cho người dân và sự ổn định của đất nước cũng như bảo vệ chế độ quân chủ. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua cho biết nước này đã ký một thỏa thuận về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Tổng thống Putin cho rằng động thái như vậy không vi phạm các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết thêm Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các đồng minh châu Âu. Đức và Liên minh châu Âu EU vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận về tương lai của ô tô sử dụng động cơ đốt trong sau năm 2035 nhằm chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, hai bên nhất trí vẫn cho phép đăng ký xe mới sử dụng động cơ đốt trong sau năm 2035, với điều kiện các xe này chỉ sử dụng nhiên liệu trung hòa về khí hậu. Hai bên cũng sẽ phối hợp đưa ra các quy chuẩn về khí thải đối với xe ô tô trong thời gian sớm nhất. Toyota sẽ ngừng sản xuất Camry cho khách hàng nội địa vào cuối năm nay, trong khi xe vẫn được sản xuất để xuất khẩu. Thông tin trên là thông báo mới nhất của Toyota cho các đại lý tại Nhật Bản. Thưa quý vị, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.